tôi có thể nói là có một câu chuyện thật. Và họ lấy ra họ làm phim ảnh, cũng được lãnh giải thưởng này kia, là nói cái cuốn phim mang cái tựa đề đó là Schindler's List đó, là cái list của cái ông đó, của cái ông Schindler. Ông đó là một chủ hãng người Đức, mà tất cả những người nào tù nhân Do Thái nếu vào trong cái list của ông đó, từ cái list mà đi làm công cho cái hãng của ông đó thì được sống. Thành ra ông này nỗ lực ông cho, ông muốn cứu những người Do Thái ở trên, cho trong cái list đó của ông. Nhưng chung cuộc cuối cùng ông bị một anh sĩ quan ghép tạp hồ của Đức nó phát giác, và ông bị tội rằng là phản quốc. Bởi vì chế độ của phát xít là tiêu diệt Do Thái, ông này bao che, che chở cho những kẻ mà bị đất nước coi là kẻ thù, mà ông này có thể chết, có thể bị tử hình. Nhưng mà may thay, cái khi ông này bị phát giác, bị lộ tẩy, thì cũng là cái lúc mà Đức Quốc xã bị suy sụp. Thành ra chung cùng ông này không bị chết, không bị giết, thoát nạn. Thế nhưng mà mình thấy như vậy thì ông đó là một kẻ tội đồ hay là một người hùng? Dưới con mắt của dân tộc của ông ta là một tội đồ phản quốc. Nhưng mà dưới con mắt của những người dân tù đầy Do Thái, ông đó là một người anh hùng. Như vậy, con mắt Do Thái nhìn chúng hay con mắt Đức Quốc xã nhìn chúng? Thật ra thì chẳng có mắt nào nhìn chúng hết, tại vì con mắt nào cũng theo thiên vị theo mình thôi. Nhưng bây giờ phải đánh giá một con mắt khách quan. Thì dưới con mắt khách quan là chỉ có cái vấn đề rằng tận tụy với lại chính sách của quốc gia là anh hùng, hay cứu người là anh hùng. Nếu bây giờ một cán bộ của Pol Pot chiếu theo đúng chính sách của quốc gia để ra một hành xử, tức là giết không tha, là một người tốt, là một người có công trạng, được tổ quốc kiện, nhưng đối với những cái tay mà chết kia thì làm sao? Nhưng nếu bội phản quốc gia không giết tha thì mang tiếng phản quốc thì cũng là một tội lỗi. Như vậy thì thiện ác nằm ở chỗ nào? Và con người ta thì phê phán hay tòa án hay ở đâu xử phạt cũng chỉ xử theo cái lương tâm gì, không phải cái lương tâm vô ngã, mà là một cái lương tâm đầy ngã, một cái lương tâm theo ngã mà xử. Có nghĩa nếu tôi bị tập thể này xử, thì nếu tôi làm hại cho tập thể A mà tôi bị tập thể A xử, chắc chắn là tôi đời tôi nó tiêu rồi. Nhưng mà nếu mà tôi làm lợi cho tập thể B đó, mà tập thể B xử tôi, thì chắc chắn tôi lên hương. Thành ra họ đâu có nhìn ra thiện ác thật sự đâu. Nếu một tòa án nào thật sự mà cứ dựa trên thiện ác đúng nghĩa đó thì nó khác. Thế Đức Phật nói thật sự chỉ có một tòa án quốc tế nhất, sự công bằng nhất, là tòa án của nhân quả, không có kẻ nào giải thoát hết. Tòa án nó xử chúng ghê lắm, không có oan bao giờ hết, chẳng có một người nào bị oan hết, mà không một kẻ nào trốn khỏi hết. Cái tòa án nó bắt dính hết. Thành ra dưới con mắt của Đức Phật thực sự, nhân quả nó chi phối toàn bộ những cái sự kiện như vậy. Rồi thì mình trở lại cái vấn đề hồi nãy mà nói rằng cái vấn đề về trí tuệ thì mới nhận chân ra được cái thật, còn không thôi đó thì không có nhận chân ra được. Thì con người ta khi nào người ta cũng nhìn mọi cái vấn đề rằng tốt xấu thiện ác theo ngã không nào, hoàn toàn theo ngã, mà không có nhìn nó theo cái vấn đề rằng là bỏ cái ngã nó ra, nhìn nó theo bản chất thật của nó, cái sự thật của nó. Đức Phật là người tu hành bỏ cái ngã đó, và Đức Phật nhìn mọi pháp không qua tất cả những cái tướng của pháp, mà Đức Phật nhìn qua thì bản thể của các pháp. Thành ra Đức Phật thấy cái gì cũng chính xác hết. Thành ra Đức Phật thấy nhất thiết mọi thứ nó đều hết sức là chính xác. Có con người khi người ta nhìn theo như thế, cũng như cha mẹ mà nhìn con thì con của mình á thua con hàng xóm một chút thì cũng thành hơn, chỉ có thua nhiều thì mình cho là mạnh, còn mà thua chút xíu mình cho là hơn, còn mà ngang nhau là mình cho là hơn xa, còn nếu mà hơn nữa thì mình nhìn con hàng xóm bằng nửa con mắt, dùng nheo để nhìn thôi. Đó. Và ở nơi cái chỗ rằng là có một cái nhìn mười ngã, hình nó như thế. Thấy cái nhìn mười ngã nó luôn luôn sai lệch. Hay có thể kết luận lại là cái nhìn bằng ngã luôn luôn sai lệch thì chứng tỏ là cái ngã đó sai lệch đến cỡ nào không? Cho nên cái ngã đó nó đã hành mình, nó đã bắt mình từ khi mà mình thấy có nó là mình. Từ khi mình thấy có nó là mình là từ đó trở đi nó bắt mình. Nó bắt mình như mở đầu tôi nói, nó bắt mình chiến đấu gây go, nó bắt mình không có thời gian nghỉ ngơi, nó bắt nó hành mình cho đến khi chết. Cả một cái tiến trình sinh của mình chỉ để tử, và chỉ để trên cái vấn đề chỉ để tử không thôi mà phải trả một cái giá bất an đến cùng cực trước khi tử. Cho nên lại có một nhà hiền triết người Đức Schopenhauer, ông này nói rằng là con người là một hiện hữu không đáng để hiện hữu, nhưng nó hiện hữu là để đền tội bằng muôn vàn đau khổ và sự chết. Ông này hơi bi quan nhưng mà cũng khá trúng. Tức con người nó, ông ta nói con người là một hiện hữu, thực sự nó chẳng xứng đáng hiện hữu mảy may nào hết. Tại sao vậy? Tại nó hiện hữu để làm gì? Để đền tội bằng muôn vàn đau khổ và sự chết, để nó phải chịu muôn vàn đau khổ và rồi chết. Thành ra cái hiện hữu đó đáng để hiện hữu không? Không. Mà nó chưa kể là chính bản thân nó phải đền tội bằng muôn vàn đau khổ và sự chết, nhưng mà nó còn làm cho những kẻ khác cũng phải chịu lây nữa, những kẻ xung quanh nó phải chịu lây, toàn là những hiện hữu như vậy hiện hữu. Thành ra Đức Phật là cái người ngay cái khi sự đời sống tu hành của Đức Phật không phải vì cái sự tu hành đó mà đấu, mà từ cái sự tu hành của Đức Phật mới phát sinh tinh thần rằng là vô đấu. Nhưng mà cái vô đấu đó của Đức Phật không phải là hoàn toàn không đấu, mà cái vô đấu đó của Đức Phật là bởi vì Đức Phật không có đấu với bất cứ một cái gì khác ngoài là đấu với tất cả những cái mà là vô minh, tức là không thấy ra sự thật của vấn đề. Cho nên cái chính sách giáo dục của tôn giáo hay là của xã hội hay là của giáo dục hay là của bất cứ ở đâu cũng gọi rằng là dạy cho con người một cái khả năng nào đó, đó, để con người có thể kháng cự lại với những cái khác. Đức Phật thì giáo dục bằng cách là dạy cho đệ tử. Thành ra ở đây mình có kinh nghiệm, nếu mình muốn trở thành một Phật tử chân chính thì đương nhiên mình phải ứng dụng được như vậy. Đức Phật dạy cho một người đệ tử một người Phật giáo đồ thật sự, một người tu hành á, người tu hành thật sự không có đối thủ, không có đối thủ để đấu tranh, mà chỉ có đối tượng để độ, để cứu. Mình nhìn xuống hết cuộc đời tu hành lâu dài của Đức Phật, từ trong tiền kiếp cho đến khi thành đạo, Đức Phật không có đối thủ để đấu tranh, và Đức Phật chỉ có đối tượng để cứu độ. Thay vì người ta nhìn mọi kẻ xung quanh người ta là những đối thủ để người ta tranh chấp, để người ta thương ghét, thì Đức Phật nhìn tất cả những cái đối tượng xung quanh của Ngài không phải để thương, để ghét, không phải thương để ban bố, ghét để trừng phạt cho nó nư tâm mình, để cho mình được thoải mái. Mình có hai lối hạnh phúc: một, cái thứ hạnh phúc của mình là ban bố; một, hạnh phúc của mình là trừng trị. Thành ra con người ta cũng rất hạnh phúc khi người ta trừng trị được.